À, mình có thử làm rằng là thân mình hôm nay là ngày tu viện Phật của đạo Phật là chủ quân của chúng ta. Rồi giờ này sư sĩ ông chúng ta nghe bài học trong buổi sinh hoạt hôm nay, đó là tu là biết trở về cái đó. Tu là biết trở về. Ở đây thì chúng ta biết rằng mình đã mình tu nghĩa là mình sửa, thấy mà lên tu là sửa, sửa là mình đã gì, đã sai, phải không? Đã sai mới sửa chứ mà không sai sửa là gì, phải không? Mà để đạo Phật chúng ta nó tu là gì, là sửa, sửa cái sai của mình, sửa cái sai của mình. Là cái sai nó từ đâu? Nó từ cái tâm của chúng ta, cái tâm sai, hay là tư tưởng mình sai đó. Bây giờ phải sửa lại cái tư tưởng mình đúng. Và như vậy cho nên tu bị trở về lúc khởi nguồn từ đầu, mình chưa có làm sai, sống với gì, sống với cái đúng của nó. Nên như vậy cho nên Phật tử chúng ta là phàm phu là còn đang tập tu, thì nói Phật tử là nói riêng Phật tử chúng ta, nhưng mà nói chung á, danh từ Phật tử là chỉ riêng những người con Phật của chúng ta. Thì người con Phật đó là gì? Đó là người xuất gia và cả người tại gia luôn. Và như vậy Phật tử xuất gia là tăng ni xuất gia, Phật tử tại gia là nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta hôm nay. Và như vậy thì mình nói mình tu tức là mình đang sửa, tức là mình biết mình có những cái hư hỏng, phải không? Có những cái sai lầm, cho nên mình sửa, sửa để nó không còn hư hỏng, không còn sai lầm nữa. Thế như vậy cho nên mình trở về với cái lúc xưa là lúc là chưa bị hư hỏng, chưa có sai lầm. Thế như vậy thánh nhân xưa có nói câu rằng là lúc mới sanh tánh thiện trời dành, nhân chi sơ tánh cũng thiện đó. Tao như tự kinh đó, nhân chi sơ tánh cũng thiện, người mới sinh ra là tánh chúng lành. Phải không? Ai cũng vậy, người mới sinh ra là gì? Là bé nít mới sinh ra. Nít mới sinh ra thì đứa nào dữ không? Không đứa nào biết dữ là gì cả. Chỉ có cái là gì? Nó quơ tay quơ chân, nó la làng lên, nó khóc á, là gì? Đòi uống sữa thôi. Nó vậy thôi chứ nó biết gì đâu mà dữ chứ không? Phải không được? Đó là cái tánh rất là lương thiện, đó là cái tánh của đứa bé mới sinh ra. Nhưng mà lớn lên rồi sao? Nó tạo nhiễm, tự nhiên mới cái dạy của cha, của mẹ, của anh em ruột của nó, bà con ruột của nó, dần dần tới người dân ở ngoài, lớn lên tập nhiễm cuộc đời, nó biết thương yêu, mừng, giận, ghét, hờn đủ thứ chuyện cả, phải không? Biết tham lam, tranh chấp, giành giật, đấu tranh, hơn thua với cuộc đời. Nó như vậy là nó biết buồn rầu, đau khổ cho bản thân. Nó như vậy là thậm chí mức độ nó muốn chết xuất cho rồi, nó khổ quá. Phải không? Riêng Phật tử chúng ta thì bây giờ đã trở về với chính mình rồi. Tức là mình biết mình đã khổ, đã phiền, mình đã tự mình gieo cho mình những cái khổ. Bây giờ mình mới trở về để sống cho nó an lại. Nói như là mình cần tu để sửa cái bản tâm ta lại. Nói như vậy cho nên chính từ chỗ này tu là biết trở về. Người Phật tử chúng ta, người chân tu là những người chân tu á, người chân tu là người biết trở về. Người mà không chân tu á là người đó không biết trở về. Mà không trở về là gì? Đi tới cái lầm lẫn sai hoài, phải không? Thế như vậy Phật tử chân tu đó biết sửa cái sự thấy biết của mình, thấy sai rồi mình quay đầu trở lại để mình không còn thấy sai nữa. Thế như vậy cho nên nó tu là phải biết trở về với chính mình là như vậy. Cho nên ở đây đạo Phật là đạo gì? Đạo tu tâm. Đạo Phật là đạo tu tâm. Nè, tu là sửa, tâm là cái tâm của mình. Thì đây cái tâm nó có hai cái tâm. Một là gì? Là tâm vọng. Hai là tâm chết. Mình tự biết rồi phải không? Tâm vọng là tâm gì? Tâm vọng là những tâm phiền não của chúng ta. Tâm phân biệt nó sinh ra phiền não và đau khổ. Tâm phân biệt nó sinh ra cái nghiệp đưa chúng ta vào luân hồi khổ. Đó là tâm vọng. Tâm vọng nó tóm gọn lại là tham sân si. Đại diện vô số tâm trọng đó là tham sân si. Cho nên đây á, người tu là trở về với cái gì? Tâm chân. Tâm chân là cái tâm gì? Tâm chân thật. Chân là chân thật, mà chỉ chân đây á, là chân không. Chân không là gì? Là trống không, không có chút diêu tàn phiền não. Đó là tâm thanh tịnh, tâm trống vắng. Đó là tâm chân. Chỉ chân là chân thật, mà chỉ chân nghĩa là chân không. Thế như vậy đó. Cho nên đây á, là chúng ta trở về cái tâm chân thật của mình. Cái tâm này chưa từng có giấy động lên phân biệt, chưa từng có chút xíu gọi là phiền não và đau khổ. Đó là tâm chân đó. Là bây giờ chúng ta đang giấy động lên những cái phiền não và đau khổ. giờ chúng ta phải loại trừ những cái động phiền não đau khổ đi, chúng ta mới trở về tâm trên của chính mình để chúng ta được giải thoát. Cho nên đầu phải đạo tu tâm, đạo sửa tâm, đạo sửa tánh của mình lại. Là như vậy, có người ở đời á, ta không người đi chùa, người kinh nghe pháp, cho nên không cần gì cả. Ở đi chùa để học đạo để tu, đó tôi đâu cần đi chùa chứ tu tu tâm mà, tu tâm mà. Nó nghe thiệt rồi đó, chữa tu tâm họ nghĩ rất đơn giản, thật sự đâu phải đơn giản đâu. Sửa tâm, sửa tánh, sửa hạnh, sửa ngôn, sửa tất cả cái gì trong cuộc sống của chúng ta, thân tuổi, giờ họ có sửa không? Họ có sửa không? Không. À, hỏi tôi sống tôi làm hiền, tôi là thành sống tôi làm hiền đỡ đần, có gì đâu mà tôi đi chùa chứ nó mất công. À, nhưng mà làm hiền là hiền thế nào mới được? Mình thì với vợ với con như của mình, nhưng mà với người ngoài mình có hiền không? Có hiền không? Không hiền rồi. Hay là mình hiền với chính người thân của mình, hiền chính bản thân mình thôi. Thì với người khác ở ngoài thân chúng ta có hiền nổi không? Không. Động chút là chúng ta giấy động lên tham sân si rồi, giấy động lên phiền não rồi. Tại như vậy, cho nên đó, ở đời người ta nói là tu tu hiền, nhưng mà thật sự không có hiền. Hay là hiền những mức độ nào đó thôi, chứ không phải là hiền cái trọn ý nghĩa của nó. Tại như vậy, cho nên khi đi chùa mình học đạo rồi đó, mới thấy mình có những cái rất là hung dữ, có cái rất là sai lầm, cái rất là xấu tệ, kể ra biết sửa cái tâm tánh ký mình lại. Thế như vậy, cho nên đạo Phật đạo tu tâm là sửa cái tâm phàm, sửa cái tâm đã là chúng sinh, sửa cái tâm phiền não, cái tâm xấu xa, cái tâm tạo lỗi trong chính mình, để mình trở lại con người hoàn thiện, con người rất là tốt đẹp. Thế như vậy mình trở về tâm chơn của chúng mình. Mà tâm chơn đó là tâm của thánh nhân, và chúng ta gốc chúng ta là thánh nhân, nên cái tâm gốc chúng ta là tâm thánh nhân. Nhưng mà vì chúng ta không thấy được cái tâm thánh nhân của chính mình, cho nên bị đắm nhiễm vào cái tâm phàm phu thế gian. Bây giờ lấy cái tâm phàm phu thế gian làm cái tâm của mình. Cho nên bây giờ cái ngã sở của chúng ta là gì? Là ngã sở của phàm phu. Cho nên động chúng ta ta đây nè, tao đây nè, tôi đây nè, thấy như vậy. Và tao đây và tôi đây nè là gì? Là cái tâm chấp của chúng ta là như vậy đó. Chai động cái ta, cái tôi, cái tao này là chúng ta đã đóng tranh để bảo vệ đó. Đang bằng cách là hành động là thô, và lời nói thô, và mặt cử chỉ thô, để đem đến cái hậu quả là gây thương nghiệp cho mình và cho người, và gây thêm cái phiền não và đau khổ cho chúng ta dài 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 luôn hậu tương lai. Thế như vậy, đạo Phật đạo tu tâm là sửa đi cái nguồn gốc đưa vào sinh tử luân hồi và đau khổ. Cho nên mình sửa cái tâm này, mình không còn tạo nghiệp nữa, thì tương lai chúng ta mới cắt đứt được luân hồi và đau khổ. Cho nên chỉ có đạo Phật là cái đạo trung tâm chính xác nhất, đó là cắt đứt đi cái gốc sinh tử luân hồi đau khổ, từ cái gốc tâm phiền não, từ gốc tâm phiền não nó tạo ra cái nghiệp, thì cái nghiệp này nó đưa vào luân hồi khổ. Mà chặt đứt cái tâm này, cái tâm phiền não này rồi, thì cái nghiệp đưa vào luân hồi khổ có sanh ra không? Không. Hãy mà thử. Tại vì vậy đó, cho nên đó, đạo Phật đạo tu tâm là sửa tâm, sửa cái tâm của mình lại, là tâm vọng á, là trở lại gì? Là tâm trên. Vậy thì muốn được trở về tâm trên, là biết loại từ tâm vọng đó đi. Như ngay bây giờ Phật tử ngồi đây mà nghe sư mà thuyết pháp á, Phật tử tập trung nghe sư giảng á, Phật tử không có nhớ gì cả, buông bỏ hết cái nhớ, cái thương, cái lo lắng gì đó, chúng ta buông hết, Phật tử có tập trung nghe sư giảng được, phải không? Thì nếu bây giờ sư đang giảng giọng hùng hồn thế này, thì Phật tử bỗng nhiên á ngồi cúi đầu xuống, không ngó đến sư, phải không? Phật tử bắt đầu suy nghĩ ở nhà, suy nghĩ về chợ, nghĩ chuyện làm ăn, hay nghĩ chuyện đã qua, chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện giận, chuyện hờn gì đó, ha, đó như vậy. Vậy thì Phật tử có phóng tâm đi chưa? Đi rồi. Ngồi đây cái thân ngồi đây, cái tâm nó đi về nhà, ra ngoài chợ, đi đâu rồi? Ha, nó phóng về quá khứ, hay là phóng về tương lai, cái diễn tưởng nào đó. Phải nói như vậy đó. Thật ra Phật tử không biết trở về với chính mình. Đó. Mà sống thật như ngay bây giờ, tự thấy an lạc không? Tôi là an lạc. Nên như vậy, cho nên người tu tâm là người biết trở về chính mình, là loại bỏ đi những cái vọng tưởng cho điên đảo, đó là người biết tu tâm. Nên như vậy đó, nhờ như vậy đó mới chỉnh đốn lại cái thân sống của con người Phật tử chúng ta, bỏ đi cái ác, bỏ đi cái lỗi lầm, thì trở về cái thiện, cái tốt đẹp, trở lại nguồn gốc lúc ban đầu là nhân chi sơ tánh một thiện. Và trở về lúc mà chúng ta mới sinh ra đó, chúng ta chưa có dính mắc cái gì cuộc đời cả, là đứa bé rất là ngây thơ. Nên như vậy, ngây thơ đây không phải là ngây ngô. Trở về cái lúc ban đầu chúng ta phải là trở về đứa bé lúc xưa mà mới sinh ra không biết gì hết, cứ qua đồ bú là như vậy. Có nghĩa đó là cái tâm nó trắng lúc ban đầu, chưa có ô nhiễm cái gì ở cuộc đời thế gian này hết. Vậy đó, nói như vậy là trở về như vậy đó. Từ như vậy cái trí huệ ta mới sáng lên, và chúng ta đạt được cái nhiệm màu là gì? Đạt được cái tâm giải thoát. Nó như vậy. Vậy nên mở đầu tôi nói tự ta nghe đạo Phật đạo tu tâm là như vậy. Thì cụ thể trong cái này tôi kể tự nghe câu chuyện này, chuyện này chuyện cũ thiệt nhưng mà nó rất là hay. đó là hay nha. Tôi kể ở đây tôi giải lý hai vấn đề này để chúng ta được nghe. Thì câu chuyện đây là câu chuyện đi tìm mà Bồ Tát học đạo, tôi nhớ không? Nhớ câu chuyện này không? Một người con đi tìm Bồ Tát học đạo đó. À, câu chuyện như thế này. Câu chuyện đó là một người thanh niên đó, nó thanh niên là cũng lớn rồi, nó không có gia đình, có bà mẹ già thôi. Nhưng mà có hiếu với mẹ, có hiếu với mẹ nhưng cũng có tâm hiếu học. Thì học gì? Học đạo. Cho nên người thanh niên, người Phật tử này á, bây giờ đi tìm thầy học đạo. Mà trước nhất á, là ở làng quê mình có nhiều chùa và các vị trụ trì, các vị là trí thức Phật giáo ở nơi làng quê mình. Chúng ta đi là đường học hết vị này tới vị kia, qua cái giáo lý học học rồi á, thì đến chùa này thì vị quả đại đức này, thượng tọa này, hòa thượng này cũng giảng như vậy thôi. Thì lấy cái chùa thứ hai ở trong làng quê mình, hỏi vấn đề gì đó thì cũng giảng như vậy, cũng nói như vậy, như vậy thôi. Rồi qua cái chùa thứ ba, thứ tư, thứ năm, thậm chí là cả trăm năm, ba chục cái chùa ở trong làng quê mình đi. Thì nó đại thị xã Sa Đéc chúng ta là 57 cái chùa, 57 cái chùa nữa. Đi học hết 57 cái chùa, đến chùa nào ni trưởng, ni sư, thượng tọa, hòa thượng đều giải thích y như cái câu mình nói hết. Thấy không? Và những giáo lý các ngài dạy đều y giống nhau, không có sai cả. Bây giờ anh ta nhàm chán, không có gì này có nhiêu thôi nè, có gì hơn cái đâu. À, tại sao mấy ông, mấy ni trưởng, mấy ni sư, cái hòa thượng thượng tọa này nó y nhau hết, không có gì mới mẻ cả. Bây giờ anh mới nhàm chán. Thôi bây giờ phàm phu cái gì này chưa đắc đạo, tức là tăng phàm, ni phàm, thì chỉ có vậy mà thôi, không ai hơn ai cả. Bây giờ anh đi tìm một cái người mà có thể giải thích hay ho hơn, màu nhiệm hơn. À, đó là gì? Là đi tìm một vị là thánh. À, đây là tăng phàm, tự tìm tăng thánh, các tự tìm tăng thánh. À, nhưng bây giờ cứ tăng thánh đâu mà tìm đấy. Nhưng khi mà qua giáo lý á, tôi rằng các vị thánh á là có cái tướng hảo đẹp, có tướng hảo tốt, họ có một cái gì, có một cái là thần thông, có một sự biến hóa, có trí tuệ rất là thông thái. Đó, bây giờ anh mới đi tìm bằng cái tưởng tượng ảnh và cái dáng người một vị tăng, một vị mà người tu xuất gia đệ tử Phật á, là có tướng hảo đẹp, có thần thông kỳ diệu và có sự lạ trí tuệ rất là tuyệt vời. À, thứ nhất là anh đi tìm người này là có tướng hảo đẹp, bởi vì người tu là người là bậc thánh á, là tướng hảo phải tốt. Vì tu công đức lâu vậy mà tướng hảo phải tốt, tướng phi phàm, tướng không phải giống như người phàm. Rồi mấy ông tăng xưa nay mình học ở chùa quê làng mình đó, đều là ông nào có tướng không có đẹp hết. Ha, vì như bây giờ thì sư phụ đây có đẹp không? Đâu có đẹp đâu. So với các thầy khác á, thì sống hơn sư phụ đẹp hơn. Nhưng mà có thể có gì thầy khác đẹp hơn sư phụ nữa, nhưng mà ông thầy đẹp hơn đó, có người khác đẹp hơn nữa. Nhưng mà đối phụ rồi mấy ông thầy phàm này, ông nào vừa ý với công ông Phật tử này cả hết. Nói như vậy á, cho nên bây giờ đưa tiền ông thầy đó là gì, là Bồ Tát. Đó, Bồ Tát thánh. Thì vị này có một cái tướng hảo đẹp, có thần thông biến hóa nữa. Đó, nói như vậy đó, có trí tuệ tuyệt vời. Đi tìm thì với ấn tượng như vậy đó, bây giờ ta rời mẹ già đi, đi tìm thầy và tìm Bồ Tát để học đạo. Vậy thì để mẹ già ở nhà một mình. Bây giờ cái chú thanh niên này mới đi theo cái đường mới ra khỏi quê lại, đi tới làng này, lớn tỉnh kia, sang tỉnh đó. Cái lộ trình dài á, nó cả hơn một tháng trời, nó như vậy. Nhưng mà rồi thì rốt cuộc gặp toàn là tăng phàm không, không có vị tăng nào mà giống như cái tưởng tượng mình hết, đều giống như các vị tăng ở quê làng mình thôi. Nó như vậy, cho đi hoài đi mãi thất vọng, rất là buồn. Không biết tại sao mà gặp được Bồ Tát đấy, thì đi với là Phật tử đó, cái sự mà trông ngóng đợi chờ rất là mệt mỏi đi. Nó mệt mỏi. Thì trong khoảng thời gian đó gặp phải ông lão già. Ông lão già đi ngược chiều lại, nó thấy anh đi mà có vẻ mà hơ hãi như vậy, mà có lo buồn như vậy, và chán nản như vậy. Thì bây giờ lão già mới rằng: chú xin đi chơi, đi tìm ai mà lại thấy chú thấy buồn bã thế, thấy hơ hãi, hơ hãi thế. À, như vậy thì bây giờ chú xin trả lời: thưa ông lão, tôi đi tìm Bồ Tát đây học đạo. Thì bây giờ ông lão nói rằng: ủa, anh đi chịu cực khổ như vậy, tại sao ở quê làng anh có thầy, có hòa thượng, có thượng tọa, có đại đức, có ni trưởng, ni sư đó, sao không học mà đi tìm Bồ Tát đi xa xôi vậy? Ông nói rằng là vì các vị ở quê làng tôi đều là phàm không à, đến cái vị nào cũng nói vậy thôi, cái gì mới mẻ cả hết, thì ra là có y như nhau thôi, là phàm thôi. Giờ tôi muốn tìm Bồ Tát, vì Bồ Tát á là mới có đủ điều kiện để nói cái hay ho hơn, để mà tôi học hỏi nhiều hơn. Vậy thì ông thầy, ông lão dạy nói rằng vậy thì Bồ Tát là người như thế nào biết không? Nếu tôi đang học kinh tôi biết rằng Bồ Tát là người có tướng hảo đẹp, hay có thần thông kỳ diệu, có trí tuệ tuyệt vời, đó là Bồ Tát. Như vậy là đi gặp được chưa? Nó chưa. Tôi đi hoài đi mãi mà chưa thấy cái người nào có ấn tượng mà như tôi học hỏi được trong kinh. Nó như vậy. Bây giờ ông lão mới lắc đầu nói rằng thanh niên ơi, anh đừng đi nữa, anh đi càng xa chừng nào thất vọng kể ơi trời chừng đấy. Vậy nên không bao giờ tìm được cái Bồ Tát đó đâu. Một vị tăng mà theo anh tưởng tượng đó không bao giờ gặp. Thì bây giờ thanh niên nói là chỉ làm sao tôi mới gặp được? Thì bây giờ chỉ có cái vấn đề duy nhất mà thôi, anh phải trở về cái đường anh đã đi. Thằng nghe từ chỗ này anh đừng đi nữa, anh phải trở về cái đường anh đã đi. Nè, đi đi hoài đi mãi trên đường cũ đã đi qua đó, sẽ anh gặp được Bồ Tát. Vậy thì bây giờ tôi hỏi rằng đó, làm sao được nhận diện là Bồ Tát? Thì bây giờ ông lão già là kinh nghiệm của lão đây nè, thì anh đi trên đường về, anh đừng nhìn người tu trẻ, anh đừng nhìn người tu già, mà nhìn tất cả con người. Tất cả con người không phân biệt là người đó là dáng người xuất gia, hay là người lạ là tại gia, hay là người thế gian. Hay cứ nhìn người già đi, đừng nhìn người trẻ. Bởi vì Bồ Tát thực sự là người già không à. Hỏi lý do tại sao? Bởi vì Bồ Tát là người gì? Đầy kinh nghiệm à, đầy cái sự là sống ở đời, đầy kinh nghiệm. Cho nên là vị này là vị già, chứ không phải là trẻ. Vị trẻ đâu có kinh nghiệm bằng già, phải không nữa? Tôi tự thấy như sư phụ đi, bây giờ mọi thầy tu trẻ đi, có kinh nghiệm bằng sư phụ không? Thấy thua rồi. Tại sư phụ là bốn mấy năm ở trong đường học đạo, phải không? Rồi là 62 tuổi sống ở cõi đời. Vì vậy thì cái kinh nghiệm phải hơn các thầy trẻ rồi, phải không? Nói như vậy đó. Bây giờ Phật tử ngoài đời đi, mấy người Phật tử già như Thiện Tam, Thiện Đạt nè, Viên Nguyên nè. Bây giờ đó là Thiện Đạt nè. Có bạn là Thiện Đạt già với Thiện với Viên Nguyên không? Kinh nghiệm cuộc đời có bạn không? Đâu bạn được đâu. Nói như vậy đó. Thành ra bây giờ Phật tử là người càng già thì kinh nghiệm nó càng nhiều, phải không? Nói như vậy đó. Tôi nói thường, tôi nói gừng càng già càng cay, gừng càng già càng cay. Mà chất liệu già mà gừng càng cay đó thì nó mới tác dụng đưa đến là làm đồ ăn nó ngon hơn, phải không? Giờ đó là vị thuốc để trị những bệnh đau. Còn gừng non nó có trị được cái gì không? Ăn cho đã miệng thôi chứ không có trị bệnh gì đâu. Phải không? Nói như vậy đó. Nhưng mà gừng già mới làm thuốc trị bệnh được. Nói như vậy vì nó đầy đủ chất ấm, chất đóng để làm cơ thể mình nó chất dương nó càng ngày càng phát mạnh hơn, và nó tiêu trừ để cái lạnh lẽo của cơ thể của mình, làm cơ thể thoải mái lại. Nói như vậy đó là gương càng già càng cay. Như vậy thì phải đi trên đường về anh gặp ông, phải gặp anh gặp người già á. Nhưng lưu ý, người già là mà mang dép ngược á, tức là mang dép lộn, mà dép ngược cái là gì? Tức là chân trái mang dép phải, chân phải mang dép trái. Nói như vậy thì người đó mới là Bồ Tát đó. Người đó là Bồ Tát đó. Nói như vậy đó. Thì anh nghe anh mừng quá rồi, thì anh theo cái lời hướng dẫn của ông lão đó, ông ta trở về trên đường xưa lối cũ. Cứ đi mà bắt đầu quay đầu trở lại đúng con đường rồi đó đi. Ha, đó. Cứ nhìn thì nhìn người già, bao nhiêu người trẻ đi qua cũng đều không nhìn cả. Thế như vậy đó. Rồi bây giờ nhìn người già, nhìn người già thấy người già rồi thì nhìn xuống bàn chân nè. Đó, xuống bàn chân coi là mang dép trái hay mang dép phải, là nó có lộn nhau không? Vì nhìn thấy ai cũng mang dép thủng hết. Trên đường về đó, trên đường đi đó là ai cũng là mang dép thủng hết. Những người già đã nhìn thấy đi qua. Thì trên cái đường về đó, Phật tử biết rằng đó là con đường đã đi là hơn cả một tháng, hai tháng trời. Thì có đường trở về, Phật tử thấy nó mau hay nó lâu? Mau lâu? Cũng thế thôi. Và khi đi cũng phải con đường đó để nhìn, để kiếm Bồ Tát. Bây giờ con đường mà trở về đó thì nó gì? Thì nó cũng thế thôi, cũng theo cái lộ trình cũ mà đi về, chứ không được đi qua lộ trình mới, mà không được đi tắt, phải không nữa? Là phải đi theo đường cũ. Mấu chốt là chỗ này, đi theo cái đường cũ mà về. À, rồi nhìn cái người nào mà già nhìn xuống chân đó, bây giờ ông nhìn riết đi riết rồi ngày qua đêm rồi tới bữa đó ông đi về làng mình cũng chưa hay nữa, cứ vậy đi hoài đi mãi đi mà rốt cuộc cuối cùng về tới cửa cổng nhà rồi mới giật mình. À, đêm khuya khoắt rồi trời âm u tối mịt, tới cửa nhà ông giật mình, trời ơi tới nhà rồi ông vẫn nhớ mẹ. Vì gì ông cũng có hiếu chứ, mà vì đi học đạo mà bỏ mẹ ở nhà. Đi giờ thì ông mới là nhớ mẹ rồi sao mà tử kêu mẹ ơi con về thăm mẹ nè mẹ ơi. Đó, như vậy bây giờ kêu được mẹ ơi con về thăm mẹ nè, thì ba mẹ đang ngủ trong giấc mơ màng thấy con mình. Vì mẹ thương nhớ con mà cả tháng mấy hai tháng trời con bỏ mình đi học đạo, đi tìm Bồ Tát, là bây giờ mình nhớ thương nó quá, ghi là giấc mơ. Thì trong lúc đó mơ màng bỗng nghe tiếng kêu, là mừng đâu mà tử, mừng liền chợt tỉnh giấc. Thế là nghe tiếng kêu mà bắt đầu là dở buồn lên, chung ra nhà quê mà nhà nghèo mà đâu có đèn điện sáng trưng như chúng ta bây giờ đâu, bắt đầu đốt cái đèn phải đú lên. Nhưng đèn phải đú lên thì nó cháy sáng, nó cháy lạ luôn, mờ thôi. Bây giờ gấp quá, mừng quá, hai cái chân sọt vào hai đôi dép hay đôi guốc cũng được hết. Nhưng bây giờ gấp quá là sao mà tử sọ lộn phải không, chân trái vào cái vô dép phải, chân phải vào dép trái, mới khập khiễng bước đi. Rồi bước ra đi cầm đèn bú đưa ra mở cửa. Thì khi mà đèn bánh uống mà xoay cái thân bà già mình trong cái đêm tối mờ mờ ảo ảo như vậy, thì cái chú thanh niên này á đã mang cái nghiệp quen là cả tháng mấy trở về đây rồi, là phải nhìn bà già, nhìn ông già, mà thấy nhìn ông già bà già rồi phải nhìn cái bàn chân liền. Sao lại ông lão vậy? Thì bây giờ thấy mẹ mình thì già, rồi tức tốc là ông nhìn cái bàn chân liền. Nhìn cái bàn chân rồi sao bà tử? Thấy mẹ mình mang hai chiếc dép nó lộn hai cái giò, nó như vậy giò trái mang dép phải, giò phải mang dép trái rõ ràng. Bây giờ sao bà tử? Nhớ lời ông lão đó, Bồ Tát đó. Bây giờ ông mới là gì? Ông sụp xuống ôm cái chân của mẹ và nói, trời ơi, Bồ Tát đây rồi, Bồ Tát đây rồi. Thấy chưa? Đơn giản thế thôi. Thì bà tử thấy câu chuyện tử nó rất đơn giản đó. Nó như vậy. Nhưng mà qua cái đơn giản này, nó có hai cái giáo trình để chúng ta hiểu biết. Và thứ nhất là gì? Là nói về hiếu thảo người con. Hiếu thảo người con. Thứ hai thì nó trở về cái hạnh tâm tu của người hành giả và tử chúng ta. Nó như vậy. Cái hiếu thảo người con á, Phật tử đi tìm, đi học đạo, Phật tử một người Phật tử á, là người con hiếu thảo với cha mẹ mình. Phật tử bỏ cha mẹ ở nhà như vậy á, đi tìm một cái hạnh phúc riêng của mình, Phật tử thấy đúng hay là sai? Sai, phải không? Đi tìm hạnh phúc riêng của mình, cái lý tưởng của mình, mà để mẹ mình ở nhà một mình trống trải cô đơn mạnh khỏe không ai chăm sóc như vậy trong tuổi già, dù cho mình có danh có lợi có tiền tài vật chất sung mãn nào chẳng nữa đi, có đáng khen hay đáng ghét? Đáng ghét. Đó là điều sai của người con hiếu đạo. Thế nên Khổng Tử xưa có dạy câu rằng là một người con hiếu thảo và thần hôn. Thần hôn là gì? Là sáng chiều, là sáng chiều bên gần gũi bên cha mẹ. Tại vì vậy đó, trừ trường hợp chúng ta có làm quan quyền thì phải cách xa cha mẹ lo dân lo nước. Trừ trường hợp người xuất gia thì phải rời khỏi cha mẹ ở nhà để đi xuất gia theo cái bổn nguyện. Tại như vậy, nhưng mà khi xuất gia thì ở nhà nó có người lo thế rồi mới đi xuất gia được. Và tôi thấy rằng ví dụ bây giờ sư muốn đi xuất gia là phải có người ở nhà kế thừa để lo cái chuyện thế cho mình, bây giờ thầy mới chấp nhận luật Phật. Có như vậy đó, chứ mà cha mẹ mình không có ai chăm sóc hết á, mình đi xuất gia là không được. Không có thầy nào cho mình mà cha mẹ cứ một đứa con trai thôi thế mà cho đi xuất gia cái đơn giản được đâu. Thì đạo Phật là nhân bản là đạo hiếu mà. Nếu mà mình cho người đi tu ở nhà cha mẹ ai nuôi? Phải không tử? Ai nuôi đây? Thì nó phải có người kế thừa để lo cái sự nghiệp là hiếu đạo để lo cho cha mẹ, thì người này mới được rảnh rang đi chùa tu được. Thế như vậy nó phải có vấn đề là người ở nhà đồng ý cho phép người kia đi xuất gia thì bây giờ trong chùa mới nhận được. Còn luật xã hội bây giờ nghe nữa, thêm cái nữa là gì? Nếu xuất gia ngay bây giờ là phải có gì nhà nước cho phép, là địa phương cái xã cho phép mà đi tu để mới đi tu được. Ví dụ như Nguyễn Tiến đi xuất gia như vụ á, là gì? Là cha mẹ phải đồng ý, là gì? Là cho con đi xuất gia. Thế là như vậy đó. Thì đằng này á, sư mới nhận như bảo lãnh đó. Thì vô chánh quyền địa phương á đồng ý cho chú này được đi xuất gia. Vậy đó, cho nó như vậy đó. Được tỉnh họ phải đồng ý nữa, vô danh sách là chấp nhận cho chú này được đi xuất gia làm đệ tử của sư ở chùa Phương Linh, thì vô trong hệ thống quản lý của tăng già đồng tháp. Thì đó như vậy đó. Để bây giờ mới ra công an thành phố Sa Đéc mới chấp nhận thuận và cắt hộ khẩu rồi nhập vào chùa Phương Linh. Bây giờ là ở chùa Phương Linh, không còn ở trong ông hộ nữa. Thấy không? Bây giờ là con của sư thì chẳng là con của là Diệu Minh với là ba nó nữa. Tới như vậy bảo nữa. Nếu như vậy, rồi đó giờ tách ra cái ra khỏi cái hộ khẩu, tách khỏi ra cái gia đình rồi. Bây giờ mới là chính thức là người xuất gia. Để nhớ nó như vậy, thành ra phải được đồng ý với cha mẹ. Rồi thành ra do đó rồi á, nếu được hợp như Thiện Tâm và Như Thành, hay là hai người, một người mới đi tu, Thiện Tâm mới đi tu với sư á, thì lớn rồi không cần cha mẹ nữa. Phải không? Bây giờ có vợ có chồng là không được ảnh hưởng cha mẹ. Nhưng ảnh hưởng tới vợ. Thiện Tâm mới đi tu với sư chấp nhận. Với điều kiện Như Thành đến đây phải xin sư, năn nỉ sư và lại sư để là con xin là cúng dường chồng con cho sư để đi tu. Đó như vậy đó, thì sư mới nhận được, tức là vợ đồng ý. Vợ đồng ý mới được. Chứ mà lén vô đi tu là sư không dám nhận.
tu vài bữa như thành vô cốc lóc láo làm sùm sáo gây rối trong chùa nữa. Thấy nó như vậy. Rồi như thằng muốn đi tu á thì sư không dám nhận đâu, tại vì tăng quyền nhận đi. Hòa thượng nào mà nhận người nữ đi tu tại chùa mình là hòa thượng có sai. Tự nhiên nhớ nha, chùa tăng mà có chứa ni trong chùa là sai. Đó là nguyên tắc luật là như vậy. Đây tăng đi, ni đi không ở chung được. Và tăng không được quyền nhận ni làm đệ tử mà phải giới thiệu qua bên ni á để người ta nhận. Đó, ni phải làm đệ tử của ni. Chứ ni không được ở với tăng và thầy tăng không được quyền nhận ni. Luôn của Phật là như vậy. Để không nói như vậy. Nếu mà thầy tăng mà nhận đi, nhận cô gái đó ha, vô làm Phật tử, làm đệ tử mình rồi mới gỡ cho đi học đạo, là gì? Là cô ni này nó có chủ dựa lớn mà không sợ bên kia. Là gì? Thì đệ tử của sư, sư thế phát cho đi tu, sư gỡ cho đi trưởng kia dạy. Thì bây giờ có chủ dựa là sư rồi, qua bên kia đâu có ngán ai. Phải rồi nữa. Nói như vậy người ta nói là có sai lầm lớn. Luân Phật căn cứ rằng là nữ qua bên nữ và nam phải trở về bên nam. Đó là chúng ta như vậy. Còn nam mà ở đầu quân đi trưởng nghe được không? Thiện tâm giờ không thích sư mà qua thích đi trưởng ở Long An, qua phải quy với sư phụ bên được không? Xuất gia ai mà nhận ni đâu không tuyệt đối có được quyền nhận tăng. À, nam như vậy là nhận nam mà không được. Mà người tăng không được quyền nhận ni, đó là nguyên tắc. Tại như vậy sống chung lại càng khó hơn nữa, khó tu nữa. Cho nên là tăng sống theo tăng, ly sống theo ly, đó là nguyên tắc. Dễ đó chứ. Tại như vậy sao trả lời vấn đề của chúng ta. Một người con á, mà bỏ cha bỏ mẹ ở nhà sống một mình như vậy và đi tìm học đạo như vậy đó, thì người con này có tâm học đạo thiệt, nhưng mà mất đi cái tâm gì? Tâm hiếu với mẹ mình. Thấy mà thử, như vậy thì người con này học đạo có nên thân không? Không rồi, mất gốc đó. Đây là cái nền tảng hiếu đạo không có thì làm sao mà thành thánh thành Phật tương lai được. Đây không, cho nên là càng đi xa là càng bất hiếu. Dù học giỏi cái nào chăng nữa đi cũng là bất hiếu. Phải không? Để mẹ ở nhà đói khát nè, đau khổ nè, bệnh hoạn không hay lo. Thế đây là một cái sai lầm lớn của người là đi học đạo mà bỏ cha mẹ mà bơ vơ. Đó, thấy rõ chưa? Nó như vậy, cho nên á bây giờ phải trở về theo đường xưa lối cũ mà trở về để mà sống với mẹ. Cho nên bây giờ ông thanh niên này, Phật tử này khi trở về nó, mẹ ơi con về rồi, hỏi mẹ mừng không? Mừng hết sức mừng Phật tử. Phải không? Nó như vậy đó. Mẹ con mình bỏ mà đi học đạo, mình rất buồn, rất nhớ. Bây giờ nó trở về rồi, mừng ơi là mừng luôn. Đó là cái nỗi mừng của người mẹ khi người con trai có hiếu mình đã trở về với chính mình. Đó, vậy thì người con trai này bây giờ trở lại nguồn gốc xưa là người con về Phật tử, người con có hiếu. Bây giờ mẹ là Bồ Tát rồi, phải không? Cái tiền Bồ Tát đâu chứ cho xa hết. Đây là Bồ Tát thiệt nè, đó, ở trước mắt mình đây. Đó, đây là mẹ tại nhà mình, đó là Bồ Tát. Học cái đạo nữa mẹ mình nè, thờ phượng mẹ mình nè, chăm sóc mẹ mình nè, cái tận tình trong bổn nguyện làm con. Đó là gì? Là chúng ta thành cái đạo lớn và tương lai là tròn cái hiếu đạo. Đó như vậy. Và cái hiếu đạo, con đường hiếu đạo là gì? Là con đường của Phật đi. Con đường của Phật đi. Phật đi trên dài, trên rổ trên dài. Từ khi khởi tâm mà tu đến khi thành Phật quả phải trải qua cái giai đoạn nền tảng căn bản là hiếu đạo này. Trên Đức Phật chúng ta mỗi một cái thời mà đi thị hiện ra để mà làm chúng sinh để mà tu á, là thời nào sanh ra làm con của ai thì Bồ Tát của chúng ta ngày xưa đều là đứa con hiếu thảo với cha mẹ hết, chứ không bao giờ bỏ cha mẹ cũng bơ vất đâu. Phải là sao nó cuộc đời mà độ được cha mẹ mình trong lãnh vực nào đó thì cuộc sống với bản thân tinh thần đạo đức đó như vậy. Đó là mỗi lần thị hiện Bồ Tát để mượn thân để mà thành Bồ Tát ở đời thì mang ơn cha, mang ơn mẹ, điều hiếu thảo tuyệt vời đối với cha mẹ của mình. Có lúc mà sư phụ kể đệ tử nghe đó, cái câu chuyện mà Bồ Tát Đức Phật chúng ta ngày xưa đó là thể hiện trong gia đình người cha người mẹ làm con, làm cha làm mẹ làm đứa con là sinh ra có một mình thôi, vừa lớn lên khỏe mạnh rồi thì cha mẹ mù hết, mù hết là được. Cái thảm khổ là người con vừa lớn lên mà cha mẹ lại mù hết rồi, rồi đây anh nuôi là cả những điều khó khăn. Ở tại nhà mình ở đó mà chăm sóc cha mẹ mù đi cả đều khó rồi. Bây giờ nếu đi làm ăn có tiền về nuôi cha mẹ mình á, thì bây giờ bỏ cha mẹ ở nhà mù ở nhà vậy có thể yên tâm không? Mù đi tới đi lui lỡ lọt xuống mương chết ai hay. Thế mà tự đó như vậy đó. Cho nên bây giờ người con này nghĩ cách đi làm mướn có tiền về nuôi mẹ. Bây giờ thôi đem mẹ theo cha theo luôn, tại vừa làm vừa trông coi. Bây giờ ông mới nghĩ cách làm gì? Ông đưa hai cái thúng bự nè to lên. Bây giờ ông để cha mẹ vô hai cái thúng đó, ông gánh đi. Cha ngồi trước, mẹ ngồi sau. Nó nguyên tắc là như vậy nha. Vì cha lớn hơn mẹ thì khi gánh cha gánh mẹ phải gánh cha đằng trước mẹ đằng sau. Chứ mà tự gánh lộn là không được đó nha. có như vậy đó, người ta là cha này ngồi thúng trước, mẹ ngồi thúng sau, ổng gánh tàu tan đi lên cái chỗ làm, thì người chủ nhà đó là đi làm cho tao, mày gánh cha mẹ theo làm chi vậy? Ơi, bây giờ mới nói sự thật, nói thưa ông lão, ông trưởng giả ơi, con muốn có tiền để nuôi mẹ, nuôi cha con, vì cha mẹ con mù hết rồi, tại là con đi làm cho ông, con yên tâm rồi, nhưng cha mẹ ở nhà, nhưng không biết rủi ro tai nạn xảy ra, sao yên tâm được, cho nên phải gánh cha mẹ con đi đến đây, đừng để cha mẹ con thúng nó ngồi, niệm Phật, rồi con yên tâm con làm cho ông, để cha mẹ con không lọt xuống mương, rồi lại ra vào đường xá, đó, rồi chiều xong gánh cha mẹ con về, ông mẹ ông rơi nước mắt, rồi ta chưa từng thấy ai hiếu cha hiếu mẹ như mày vậy. À, rồi lương bổng lộc rất là cao, rồi để cha mẹ ăn cơm nước loạn bao hết, mày có làm cho tao bao hết đó, thấy thấy không, là mỗi buổi sáng con gánh cha cho nó mẹ đến đây, rồi nó làm đàng hoàng rồi thì cha nó vẫn no bụng luôn, ăn đồ cao lương mỹ vị của là ông trưởng giả cho, vì đứa con được quá hiếu đó, cho nên đó là cái tiền thân của Đức Phật chúng ta làm Bồ Tát thể hiện một cuộc đời mỗi kiếp mang cái thân cha ơn mẹ mà hiếu đạo vậy đó, thấy thấy không. Rồi còn bây giờ mình tới đây lo làm ăn, bỏ mẹ ở nhà mơ, bỏ cha nhà mơ một mình, đang rồi hưởng thụ sung sướng ở nhà hàng karaoke thì sung sướng lắm. Nhưng mà mẹ mình ở nhà nên dĩ, cha mình nên dĩ, vậy là hay là dở, quá tệ rồi, phải mà tính. Trong khi mình ở nhà hàng mình ăn nửa bỏ nửa ăn chơi làm sang, ở nhà cha mẹ mình ăn gì, ăn là ăn cơm như vậy, ăn cơm như cá khô quẹt, ăn cơm như móng khô quẹt, hay là ăn cơm không với muối cột, nó như vậy là vậy thì sang giàu của mình mà cái gì, cái nhân hành hiện tại mình là đứa con bất hiếu, bây giờ là như vậy, cho nên trở về với cha với mẹ mình, sống với cha mẹ mình, đó mới là người con hiếu đạo. Cho nên Đức Phật dạy rằng là được hiếu thảo lúc nào cũng gần gũi cha mẹ già, phải chăm sóc cha mẹ già, không rời xa cha mẹ già, là như thế đó. Nên đó là cái điều thứ nhất, là phải trở về để mà gần gũi chăm sóc cha mẹ già, đừng đi với công danh sự nghiệp mà quên cha mẹ mình đi, đó là nghĩa thứ nhất. Nè, nghĩa thứ hai, nói về cái điều tu người tu Phật chúng ta là như vậy đó, mẹ cha ở nhà là gì, là gốc sanh ra chúng ta, phải mà thử đi tìm bên ngoài là gì, là cái vọng tâm vọng tưởng ta hướng cầu là như vậy đó. Cho nên cái gì mình là không có trở về với chính mình để tìm và học đạo, để đi tìm xa xôi bên ngoài thì chúng ta không bao giờ thành tựu được. Cho nên gặp một trong ông già lão già thì cũng như là gặp Bồ Tát chỉ đường cho chúng ta phải trở về đường xưa lối cũ, đó thì trở về nguồn gốc lúc khởi đầu đi, là chúng ta sẽ là gặp được gì, gặp Bồ Tát thật sự. Là Bồ Tát là gì, Bồ Tát là gì, là nói là cái tâm của chúng ta, là chân tâm của chúng ta, đó là Phật tánh của chúng ta, là tánh A Di Đà của chúng ta, là tâm chân như của chúng ta. Vì Bồ Tát là người đã đạt được cái tâm chân như Bồ Tát này, là sống được cái pháp thân thanh tịnh, trở về cái tánh của chính mình, là tánh Phật của chính mình, đó là Bồ Tát. Hay nói tóm gọn lại câu một tự giới hiểu là gì, kiến tánh minh tâm, thấy không? Mà khi mà kiến tánh minh tâm là thấy được cái tâm của mình rồi, là ngộ sống với bản tâm rồi, khi đó mình là Bồ Tát. Vì mà tự phải là cái tâm cái tánh mình giống như mặt trăng sáng, phải không? Mà Bồ Tát là gì, là người đã thấy được mặt trăng sáng, thấy mặt trăng sáng. Vậy thì chúng ta chưa thấy mặt trăng sáng, tại sao? Tại vì còn bị mây che. Ví dụ mây đen kịch luôn mà chúng ta không thấy được trăng, thì biết cái hướng đó là có trăng, nhưng mà không bao giờ thấy được bóng trăng, ánh trăng bao giờ cả. Nhưng rồi mây nó dẹt ra lần là nhờ cái tu chúng ta mà dẹt đi cái đám mây mờ phiền não là dần dần. Cho nên trăng là ló ra chút xíu. Ló chút xíu rồi đấy. Cứ như là họ tự thấy mùng 8 á, có trăng không? Mùng 8 có trăng nhưng mà trăng non, trăng nữ liền một chút xíu thôi. Phải không đấy? Là trăng non. Vậy thì khi một người mà thấy được trăng rồi thì một trăng non có nghĩa là tương lai 1, 2, 3, 4, 5, 7 ngày nữa nó sẽ là trăng tròn, phải không? Từ nay 8, 7 ngày nữa là rằm là trăng tròn rồi, phải không? Tuy như vậy, vậy thì thấy được trăng non cũng có nghĩa là biết được tương lai sẽ là thấy được trăng tròn. Thì nếu mà chưa thấy được lưỡi liềm trăng non thì làm gì được trăng tròn, đúng không? À, cho nên bây giờ Bồ Tát có nhiều giai đoạn. Bồ Tát 51 phẩm Bồ Tát, 51 giai đoạn tiến trình thấy Bồ Tát đối với Phật tâm Phật tánh của mình. Thì Bồ Tát mới nhóm thấy là cái tâm mình một lần đầu thôi, tức là kiến tánh minh tâm một lần đầu tiên, đấy là ngộ được tâm tánh một lần đầu tiên, là nhóm thấy cái niết bàn lần thứ nhất. Thế giờ đây như vậy đó, thành ra đây là khi mà nhóm thấy niết bàn lần thứ nhất rồi thì con đường đi mà thành niết bàn, tương lai đạt được niết bàn tới đây có làm lẫn nữa không? Hết rồi, hết rồi. Ba tử coi như ba tử đi đằng xa, tự thấy cái chùa Vấn Linh nó nhô lên rồi, thấy rồi ba tử, tự thấy cái nóc chùa chưa, thấy rồi. Vậy ba tử đến chùa chắc ăn chưa? Chắc ăn rồi, nhưng mà nhìn thấy cái chùa nguyên thì chưa được, đó, đi lần cái giờ đi vào cái đắp đi từ thấy vô cổng chùa là đúng ngay chùa luôn, vô trong có thấy cái chùa của đình như thế nào, bây giờ tự thấy cái nắp chùa thôi. Thấy rõ chưa? Nó như vậy, nhưng biết chắc đó là chùa của đình rồi, nó như vậy. Giờ cứ tiến tới hoài nó có hướng đi. Nó như vậy, nếu mà tử mà yếu sức, tử đi vòng cái đường Hồ Tùng Mậu, vòng quẹo qua ngã tư vòng đây mới thấy cổng chùa đi vô từ từ. Rồi tử mà nó đi giải lâu quá, rồi tử từ ngoài đường Thống Nhất đó, rồi tử xẹt băng đường nước bụi chạy xẹt đây luôn, nó mau hơn. Nhưng mà nếu mau như vậy đòi tử phải cực khổ và có bản lãnh hy sinh và cái gan hùng chiến đấu, cái đường đi qua rất là khó khăn, phải không? Đó, tử mau hơn. Thế nên mà tử chạy là băng rượt băng mà là đế này xảy là mương rồi đánh ao giọt lên hầu vừa tới chùa của lên trước người ta 5 phút. Hai người kia đi vòng nó lâu, ha, còn mình á đi nhanh nhưng phải chịu cực khổ hơn, đúng không? Cho nên người nào tu giỏi á thì là sớm thấy trọn vẹn cái mặt căn này, người nào mà tu chậm từ từ á thì thấy tầm chậm từ từ hơn, là như vậy. Cho nên khi mà Bồ Tát mới đạt được cái bản tâm lần đầu tiên là gì? Là ngộ được bản tánh mình, chỉ một là từng phần mà thôi. Cho nên Bồ Tát á, vấn đề chính là chính từng phần. Bồ Tát chính là chính toàn phần. Nghe rõ thì Bồ nói chưa? Là chính từng phần, là thấy mặt trăng này từng phần. Ban đầu thấy chỉ là một phần nhỏ là trăng nữ liền. Rồi một thời gian nữa đó, là thấy được trăng gì? Là trăng đó lớn nữ liền, nhỏ đó mà nữ liền to hơn. Thế mà thấy dần dần thấy gì? Thấy nửa phần trăng. Thì dần dần thấy là trăng khuyết. Thấy vậy, thấy không? Thì dần dần thấy trăng gần như tròn rồi. Rồi cuối cùng đến ngày 16 là trăng quắc luôn, tròn hẳn, phải không? Đó như vậy. Như vậy thì khi mà nhóm thấy được trăng rồi thì sẽ không còn lầm lẫn được con đường thấy trăng tròn nữa. Và từ đây cứ tiến tới dần là gột sạch phiền não dần. Rồi cuối cùng lớp mây đen phiền não này bị gió sức năng tu chúng ta thổi mạnh dẹp đi thì là mây đen mất tiêu, thấy không? Và trăng sáng quắc ra liền, thấy chưa? Vậy thì trăng sáng quắc này là do mình thổi mây đen nó mới có hay là nó đã có từ lâu rồi? Trả lời buồn nghe coi. Nó có từ lâu rồi, trăng sáng là cái tự nhiên có từ lâu, nhưng mà tại vì mây đen nó che cho nên trăng sỏi qua không được ánh sáng, cho nên mình nữa làm cách nào để dẹp cái đám mây này đi để trăng nó ló ra từ từ, là sức mình đã đẩy đẩy cái phiền não đi xa dần, và cuối cùng là chúng ta thấy được là dần trăng hiện ra. Đó như vậy, từ trăng khuyết dần đến trăng tròn lẳng. Vậy thì phải trải qua thời gian để mà tự chứ, thì mùng 8 mà thấy trăng khuyết, vậy thì muốn thấy trăng tròn phải chờ tới mấy? Cho tới rằm. Vậy thì như vậy thì hôm qua mấy đêm nó hiện ra nữa, vậy phải chờ đêm nay xong rồi tới ngày qua mặt trời lặn xuống, bây giờ tới đêm thứ hai nó thấy trăng sáng hơn chút, rồi phải chờ một ngày nữa từ đêm qua rồi bắt đã thấy dần trăng tiếp theo. Thì cứ vậy mãi là ngày là đêm, là đám mây đen dần nó mờ dần đi, nó đẩy xa đi, thì cái trăng sáng từ từ nó lớn ra, và cuối cùng đến ngày là 16 trăng tròn lẳng. Như vậy thì cái lộ trình mà tu chúng ta đó phải đòi hỏi điều kiện thời gian, rồi sự phấn đấu nỗ lực chúng ta không ngừng nghỉ, đúng không? Chứ không phải mà lai rai ra rai thấy như vậy được rồi tôi nghỉ chơi. Cho như vậy là có nên thân gì không? Mà tự không, mà tự nắng cái bánh bao rồi, tôi thấy thành bánh bao rồi đó, ăn được chưa? Chưa, còn sống nhăn nhăn cái gì? Thì giờ muốn phải để vô nồi hấp, đúng lửa, đúng hơi, đúng thời gian, dở ra bánh bao mới thì mới chín mới thơm, ăn vô nó ngon không? Ngon. Thì nếu bây giờ mà đun để vô cái nồi mà hấp á gấp quá, chừng nữa chừng dữ lên, thay vì hấp tầm 15 phút mình hấp 5 phút lấy ra ăn à. Dầu lửa nhiều, hơi lên nhiều, bánh bao có chín kịp chưa? Chưa mà tử lấy ra nó còn hơi sượng, nó thịt mà nó da bao chưa nở đều, và nhưng bánh bao trong chưa chín hẳn. Ăn thì ăn kiểu mà ăn đói á, càng đói quá đói đó, ăn ngốn mà nghĩa là ăn không cần khẩu vị đó thì được, phải mà còn ăn đi chiêm ngưỡng cái hương thơm cái vị ngọt đó thì cái ngon bánh bao thì kiểu như không được rồi, phải mà tử tại như vậy phải cho nó chín, lửa phải nấu như thế nào, thời gian ra sao, dở rồi bánh bao trắng phào thùng phức, ăn vô cái thờ từ ngoài tới trong nó ngon quá trời ngon. Đó là phải như vậy đó, nó tu mà gấp mà đòi thành như ý là sao được, phải mà tử. Thế như vậy thành ra là cái tu của ta như vậy, đơn giản thế thôi. Cho nên á là phải trở về là gì, từ cái đường đi xa, mình đi xa tích tí tè cái tâm mình rồi, nghĩa là gì? Phật tử đó phóng tâm tiền cầu, phóng tâm tiền cầu, thấy vọng của mình càng ngày càng xa cái tâm của mình. Cho nên Phật tử đi mà bây giờ ở tại nơi đây, phải không? Ở tại nhà của mình. Phật tử lúc đầu á, Phật tử rất là thanh thản, phải không? Vô đây sư dạy phải nghe ơn, sư phụ dạy là nghe quá đủ rồi, thì dạy an tâm mà lo tu được rồi. Bây giờ chỉ còn có một niệm Phật mà thôi để mà tiến đến lần lần. Nhưng rồi thời gian mà để chán cái chùa này đi, chán cái lời dạy sư phụ đi, tôi ngạn nói coi như có cái gì được lạc, không có cái gì mới mẻ hết trơn, thôi đi tới chùa khác tu nè, để tìm cái mới. Đi tới chùa khác tu là thấy cũng vậy nữa à, nên là thôi đi tới chùa khác tu, biết đi ra khỏi Đồng Tháp rồi đi, ra Đồng Tháp thì tới tỉnh An Giang, lên Châu Đốc, lên núi Cấm, để nói trên núi Vạn Linh Đỉnh á, lên đỉnh tu là ngon lắm, lên đỉnh cũng ngồi nhắm mắt như vậy thôi, có hai dạng khác đâu mà tự lên đỉnh rồi cũng Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật, đơn giản thế thôi. Nhưng mà con gái lên đỉnh hiu hiu gió thổi trên núi nó mát phải không đó, nhưng mà đầu trở về tánh nào tánh ấy nguyên nguyên, thế như vậy đơn giản thế thôi. Bây giờ gặp Đức Di Lặc lớn nhất ở là Việt Nam chúng ta đang ngự trị núi Cấm, còn có lớn nhất Đông Nam Á nữa không chừng nữa đó, ở ngồi là cừ toe tét rồi đó, tự chung lên tới trển là tự nhìn ông Di Lặc, và tự là lại ông Di Lặc phải không? Tự Di Lặc thì cười, nhưng mình lại ổng là mình đổ hồ hộp mình nhăn mặt dưới mày, mình nói trời ơi, ngồi mệt qua Di Lặc rồi, mệt qua Phật rồi, Phật ban cho con cái niềm vui cho con hết mệt rồi, Phật có ban được không? Sao ban được? Phật đá sao ban mình hết mệt được, phải không? À, như vậy cái hết mệt là gì? Mình đừng nghĩ mình mệt nữa, mà thấy mình sung sướng được đến với Đức Di Lặc ở trên đỉnh núi cao ông Cấm này, và tự nhiên hết mệt rồi, phải không tử? Như mồ hôi có chảy đâu, mồ hôi đừng chảy đâu thôi, chứ nó hết mệt rồi mồ hôi nó đứng theo luôn, phải vậy? Nó vẫn chảy ào ra, phải lấy khăn lao, đến dơ dạng thế thôi. Nói như vậy thì nói cho vui thôi, có nghĩa là Phật ở tâm của mình, chứ Phật ở xa đâu mà tìm để kiếm. Cho nên có người đi qua Trung Quốc á, để tìm nguồn tích xưa các vị tổ xưa để mà học, để mà kính ngưỡng, rồi đã về bển rồi cái sao mà tử đó mình sung sướng, mình có phước lành, mình được là diễn kiến những cái di tích của cổ đức xưa, cái gì mà khoe khoang người ta nó mình ngon, tại vì sao vậy? Có tiền đi chơi sướng gì đâu, mình có tiền đâu mình dám vượt qua Trung Quốc mà đi chơi được, mà tử có tiền đâu mà vượt qua Ấn Độ để đến gốc Bồ Đề, phải không tử? Không có tiền thôi ở chùa cứ có Bồ Đề kìa, đó là ngồi Bồ Đề này Bồ Đề bển cũng giống thôi chứ có khác gì đâu, phải không tử? Ra gốc Bồ Đề ngồi đây mà tưởng như đang ngồi gốc Bồ Đề bên Ấn Độ được không? Được không? Ai nói được là hay, nó không được là dở. Tại sao vậy? Tại vì mình còn cái tâm mộng cầu, phải không? Thế vậy á, phải ngồi gốc Bồ Đề xưa của Phật á rồi mới là đúng. Mình cái Bồ Đề giống Bồ Đề đem qua đây là nó lai rồi, nó lai rồi, nó lai cái không khí, nó lai cái thổ nhưỡng rồi, không giống Bồ Đề gốc xưa, phải không tử? Nhưng bây giờ bà tử ngồi Bồ Đề này, bà tử là thành tâm ngồi đó mà chắp tay niệm Phật, bà tử có an tâm không? Cái an tâm vô cùng đó. Bà tử qua bên Ấn Độ ngồi gốc Bồ Đề xưa của Phật còn để lại đó, ngồi đó bà tử niệm Phật tâm an không? An. Thì vậy thì ngồi bên đây cũng an, ngồi bên cũng an, mắc mớ là tốn mấy trăm đô la mà anh chịu không? Phải ngồi đây tu sướng không? Thấy rõ ràng chứ? Nhưng mà cái tầm vọng của chúng ta phải đi tới đó để chứng tỏ mình là đã đến tới đất Phật, ta đến cái Bồ Đề xưa của Phật để mình hãnh diện người ta là mình có phước. Nó như vậy đó, còn người nào không đi được là thiếu phước. Vậy là sư phụ thật là thiếu phước, thành tử là có phước, sư phụ được đi chơi qua bển ngồi vòng vòng nó nhiễu gốc Bồ Đề á, rồi ngồi xuống đó mà tâm sự với Phật á, rồi làm bộ rơi nước mắt nữa làm quay phim thì cho ta thấy, tôi nói như vậy đó, đó là tôi bảo tôi rơi nước mắt, tôi thấy cảnh Phật rồi, cảnh Phật ngồi còn đấy mà Phật đâu không thấy, nó như vậy mấy ngàn năm rồi, bây giờ mình vẫn xúc cảm rơi nước mắt giống như nghệ sĩ đóng vai, rồi xấu hổ mắc cỡ chết, rồi qua bển là bộ ngồi tu chết, rồi bển ngồi thiền vòng vòng gốc Bồ Đề, thầy làm quay phim đang gì mà ngồi có chút xíu à, không có lâu đâu. Làm giá nên nhiều khi anh được tu, được tu gốc Bồ Đề thấy chưa? Như vậy là cái tâm vọng của chúng ta nè, đi về nguồn gốc xa xôi cảnh này nước nọ để chi? Để là chúng ta tổn hơi tốn sức mà thôi, tìm cầu cảnh Phật bên ngoài mà không trở về với cảnh Phật bên trong của tâm là mình. Như vậy là người có đi khắp cả thế giới thế gian trong quả địa cầu này thì đâu có đắc đạo nổi không? Không bao giờ. Giống như mà cái ông kia, chú thanh niên kia mà bỏ cái gốc nguồn quê hương mình, những lời dạy của Mộc Mạc, của các thầy ở quê hương mình, mà đi tìm Bồ Tát để học đạo cái mới mẻ. Lúc cuộc rồi càng học mới mẻ chừng nào thì cũng là không được như mọi mí mong muốn. Và mà lại mình xa đi, xa đi xa đi xa đi và càng ngày càng xa hơn. Cho nên gặp một vị là ông lão đầy kinh nghiệm này, lão này kêu lại mà tới là Bồ Tát hiện thân để mà nhắc nhẫn lại cái chú thanh niên này đã lạc đường rồi. Mặc dầu đi con đường học đạo cũng rất là tốt, nhưng mà cái tâm niệm và cái quan niệm rất là sai. Cho nên bây giờ ông nói rằng phải trở về cái đường cũ đã đi. Vì Phật tử đã đi cái tư tưởng này ra cái kiểu nào, phải từ từ đi trở về theo kiểu đó. Đường xưa đó cũng phải đi là gỡ rối lần, phải bỏ đi những cái gì đã đi qua. Ví dụ giờ tử tới Mỹ Thuận rồi, bây giờ tử muốn trở về chùa Quốc Linh là sao? Phải từ Mỹ Thuận mà trở về, theo cái đường này mà trở về, chứ phải qua bên Tiền Giang mà trở về là không được à. Thế mà phải đi đường Giang, đi qua Tiền Giang mà trở về con đường Cao Lãnh bên là sai. Phải đi từ con đường cầu Mỹ Thuận mà về cái tàu, rồi Tiền Nha Mân, rồi tới Bưu Điện Sa Đéc, tới đường Nguyễn Tất Thành mà quẹo vô đây, vô đường Hồ Tùng Mậu, rồi quẹo trái vô đây thì mới tới chùa mình cũ, đúng chưa không? Đó, đó là chứ.